Sức khỏe cộng đồng.
Sức khỏe cộng đồng.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh cơ xương khớp ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Một số thống kê sau đây cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này.
Gần đây, Việt Nam được xếp vào nhóm những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê của Hội Cơ xương khớp Việt Nam, có khoảng 30% người hơn 35 tuổi, 60% người hơn 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp.
Có những người bị thoái hóa khớp trong nhiều năm gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, việc điều trị cũng như phòng ngừa bệnh tái phát thì mỗi người là một kiểu.
Sau lần bị tai nạn xe máy cách đây 3 năm, bà Phạm Minh Nghĩa ở phường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội bị viêm cơ vai, điều trị mãi không khỏi. Có những lúc tay không thể giơ lên được, vận động khó khăn khiến bà không khỏi bi quan.
Trước rồi tôi đi bếp, chân không lết được, rất là khổ sở. Tay thì không với, không căng được cái tay ra tập thể dục, rất khó khăn. Có lúc tôi rất là bi quan.
Ban đầu là uống thuốc điều trị nội khoa. Sau bà Nghĩa đi bấm huyệt một thời gian, nhưng bệnh không thuyên giảm.
Tôi đi bấm huyệt rất là đắt đỏ mà đau đớn. Thế xong là nó lại cứ động viên tôi, nó bảo là vì cô lớn tuổi, cô bị loãng xương cho nên là cháu giật nhẹ đấy. Cháu mà giật mạnh thì cô không chịu nổi đâu, nhưng cô phải kiên trì.
Còn bà Nguyễn Thị Hằng ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, sau một lần đi du lịch về, đầu gối sưng đỏ tấy, đi lại khó khăn. Bà đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán là bị viêm khớp dạng thấp.
Ở tuyến tỉnh thì cũng hút dịch, thì đồng thời bác sĩ lại chỉ định cho là tiêm cái chất nhờn vào đầu gối. Tiêm lần thứ nhất thì ổn, tiêm lần thứ hai được một tuần thì nó diễn biến cực kỳ phức tạp, sưng rất là to.
Sau đợt điều trị đó, vì ngại đi lại nên mỗi lần lên cơn đau, bà dùng thuốc giảm đau kết hợp với uống thuốc nam mua ở gần nhà.
Những cái đợt cấp như thế này chuyện dùng thuốc tây. Thế sau đấy lớn lên rồi thì người ta bảo dùng nhiều thuốc tây nó xốp xương, thế mới quay sang dùng thuốc nam.
Trước đây, các bệnh về xương khớp thường xuất hiện ở người cao tuổi, nhưng hiện nay không ít người chưa đến 30 tuổi đã mắc bệnh. Bắt kịp nhu cầu cũng như lo lắng của người bệnh, hiện nay trên thị trường ngày càng bán nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là điều trị và phòng ngừa các bệnh về xương khớp.
Xương khớp chị mua mì vịt xương phỉ ạ. Chữa xương khớp cực kỳ tốt ạ, nó cũng giúp ngủ ngon, chữa mất ngủ nữa.
Và dĩ nhiên, sau đó đã có nhiều người mua về uống từ tháng này đến tháng khác, thậm chí nhiều năm trời với hy vọng có thể phòng ngừa và điều trị bệnh xương khớp, mặc dù đôi khi cũng hoài nghi.
Tôi bị thoái vị đệm đã hơn chục năm rồi. Gần đây tôi có sử dụng cái glucosamine, mình cũng cảm thấy nó đỡ được nhiều.
Tôi cũng có thói quen là dùng thực phẩm chức năng bổ trợ cho xương khớp ý. Thực tình thì cũng không biết là công dụng của nó như thế nào. Cần bổ sung thì bổ sung thôi.
Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
Quý vị và các bạn thân mến, thực tế thực phẩm chức năng có tác dụng trong quá trình hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh xương khớp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu lạm dụng hoặc uống một cách tùy tiện, không có sự kiểm chứng của các bác sĩ, thì thực phẩm chức năng cũng sẽ gây tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó cũng là nội dung mà bác sĩ Trần Nam Trung, Phó trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện E chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
Thưa bác sĩ, thông thường thì các bác sĩ cũng sẽ kê thực phẩm chức năng xương khớp cho bệnh nhân trong những cái trường hợp nào ạ?
Trong một số trường hợp, người bệnh có thể là bị thiếu cái thành phần như là vitamin D hoặc là canxi. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì cái việc là một số các cái thực phẩm chức năng mà có cái chất lượng tốt, cung cấp được các cái thành phần mà cần thiết như vậy thì cũng có cái vai trò hỗ trợ cho việc điều trị. Trên thực tế thì đã được chứng minh là nó có cái tác dụng hỗ trợ cho cái quá trình điều trị.
Hiện nay trên thị trường thì bán nhiều loại thực phẩm chức năng xương khớp và có cung thì cũng sẽ có cầu. Nhiều người cũng đã mua về uống để mà phòng bệnh xương khớp hoặc là bị bệnh tái phát. Bác sĩ có cái khuyến cáo gì?
Khi mà chúng ta đã cân nhắc cái câu chuyện mà thực phẩm chức năng để phòng bệnh này, để phối hợp điều trị, thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là loại thực phẩm chức năng nào nó phù hợp và phù hợp ở cái khía cạnh nào. Chính vì vậy cho nên là mọi người dân cũng không nên là mình cứ tự đồn đại hoặc là người nọ mách người kia rồi mua cái loại này mua loại kia, mà mình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị, theo dõi bệnh lý cho mình để người ta có những cái lời khuyên nó sát nhất, phù hợp nhất với thể trạng này, tình trạng bệnh lý này, phù hợp với cái quá trình điều trị hoặc là phù hợp với cái phác đồ điều trị. Tránh tình trạng là chỉ nghe đồn đại xong mình sử dụng thì nó vừa tốn kém nhưng mà cái hiệu quả đạt được cũng không có được như mong muốn hoặc là thậm chí là không được.
Việc lạm dụng những cái thực phẩm chức năng này thì nó có thể là gây ra những cái ảnh hưởng gì thưa bác sĩ?
Vâng, thực phẩm chức năng một trong những cái yêu cầu đầu tiên phải đặt ra đấy là nó phải đảm bảo được cái sự an toàn, nó phải đảm bảo được đặc tính mà để cho có thể sử dụng được những các cái thực phẩm chức năng như vậy. Nhưng nếu mà mình sử dụng một cách tùy tiện, nguồn nguyên liệu không đảm bảo rồi bị mốc, rồi rất là nhiều các cái loại dược liệu khi mà người ta bảo tồn trong một cái thời gian dài, đôi khi người ta phải ngâm tẩm ướp với các loại hóa chất, thì bản thân những cái loại hóa chất đấy nếu mà trong cái quá trình sản xuất mà nó không lọc sạch được tất cả những cái hóa chất như vậy thì nó khi mà vào cơ thể nó gây độc rất là nhiều. Sớm nhất chúng ta có thể nhận thấy đó, nó có thể gây độc lên gan, lên thận. Thực phẩm chức năng nói ví dụ như là canxi chẳng hạn, khi mà đối với nguồn gốc hữu cơ thì chẳng hạn thì sẽ được cơ thể hấp thụ một cách tốt hơn, có thể phát huy được cái hiệu quả cao hơn. Nhưng ngược lại, còn thực phẩm chức năng mà có cái thành phần là canxi vô cơ chẳng hạn thì không những là khó hấp thu hơn mà đến khi mà chuyển hóa vào trong cơ thể nó cũng khó có thể phát huy hiệu quả cao đối với phòng ngừa bệnh loãng xương hay là thậm chí hỗ trợ để điều trị cho cái bệnh loãng xương. Chính vì vậy cho nên là khi mà mình sử dụng các cái loại thực phẩm chức năng, ngoài cái việc là tư vấn với các bác sĩ để lựa chọn sản phẩm thì các bác sĩ người ta cũng sẽ cân nhắc được cho mình những các cái tương tác tương kỵ trong cái quá trình sử dụng thực phẩm chức năng mình lựa chọn với những các cái loại thực phẩm khác hoặc là với những loại thuốc khác mà trong cái quá trình mà mình đang điều trị cho các cái bệnh lý xương khớp cũng như là cho các cái bệnh lý khác ở trong cơ thể, để giúp làm sao mà chúng ta phòng ngừa được những cái tác dụng phụ không mong muốn, đôi khi là những cái tác dụng có hại mà có thể gây ra đối với cái sức khỏe của cái người sử dụng.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Thông tin y học.
Bác sĩ cho biết là hơn di căn thằng gan. Thế là bác sĩ mới tư vấn chuyển hóa chất trước khi mổ. Thế là sau khi có bác mổ này thấy nhẹ nhàng, sinh hoạt và cái đều tốt.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chia sẻ của bệnh nhân Triệu Xuân Lãm bị ung thư đại tràng di căn gan. Sau khi hóa trị, bệnh nhân đã được các bác sĩ ở Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành phẫu thuật nội soi hoàn toàn, cắt đại tràng trái, kèm cắt u thứ phát tại gan chỉ trong một lần mổ. Đây là một trong hai trường hợp ung thư đại tràng di căn gan đã được phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật điều trị ít xâm lấn với hiệu quả cao tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin y học hôm nay giới thiệu cùng các bạn về những ưu điểm của phương pháp này.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai, thông thường người bệnh phải mổ 2 lần để cắt khối u ở đại trực tràng và khối u di căn ở gan. Tuy nhiên, gần đây, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai đã áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn, cắt cả hai khối u trong một thì mổ.
Phẫu thuật nội soi hoàn toàn trong ổ bụng có nghĩa là thực hiện tất cả các miệng nối ở trong ổ bụng mà không đưa ra ngoài để nối. Phẫu thuật ung thư đại trực tràng cũng như là phẫu thuật ung thư gan nó đều là cái kỹ thuật khó, và nhất là cái phẫu thuật nội soi. Chính vì vậy mà hai phẫu thuật này kết hợp với nhau thì nó lại có một cái phức tạp riêng, nữa là gan lại ở vị trí dưới hạ sườn, trong khi đó cái khối u đại trực tràng lại hướng về phía tiểu khung. Do đó chúng tôi phải thực hiện ở hai cái vị trí nó khác nhau trong cùng một cái cuộc mổ, và phẫu thuật này sau cái một thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến những cái phẫu thuật khác, ví dụ ruột nó sẽ trướng hơn, sẽ ảnh hưởng đến cái trường mổ, đòi hỏi cái kỹ năng phẫu tích của phẫu thuật viên phải rất là kinh nghiệm mới có thể thực hiện được những cái phẫu thuật như thế này.
Việc áp dụng thành công phương pháp nội soi hoàn toàn để điều trị khối u đại trực tràng di căn gan trong cùng một thì mổ có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh.
Phẫu thuật nội soi hoàn toàn thì mang lại khả năng hồi phục sau mổ rất là sớm cho người bệnh. Người bệnh ít đau, cái nguy cơ nhiễm trùng rất là ít. Người bệnh chỉ phải chịu một cái ca mổ cho hai cái phẫu thuật rất là lớn, vừa giảm được chi phí, giảm được thời gian nằm viện của người bệnh, cũng như là cái cơ hội điều trị cho người bệnh tiếp theo, đó là điều trị hóa chất.
Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, việc phối hợp chẩn đoán và điều trị theo hình thức nhóm đa chuyên khoa, áp dụng các phác đồ điều trị tiên tiến cũng như phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, không những mở ra cơ hội sống cho những trường hợp ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.